Sư Minh Sơn sau khi nghĩa là đi tu theo cái phái hồi xưa cũng là tu ở chùa Phật Pháp phải không? Sáng thầy thì nhìn thầy liếc ông, thầy tự nhiên thầy thấy ông là ông Tăng, thầy dân mình. Thầy sao ông mới đem ra dạ con ngày xưa con có tu mà tu có mấy ngày ở chùa Phật Pháp. Đó, nhưng mà bây giờ vậy chứ bây giờ sau khi chú họ tu được mấy ngày con nó cũng tu trả hiếu có phải không quý vị? À, chú nói là chú tu trả hiếu xong bây giờ chú có cái duyên là chú đi lòng vòng các chùa làm công quả. Tôi hỏi vậy chứ bây giờ sau khi không tu nữa thì sao chú nói con mắc nợ về tu chùa nào? Nói dạ tu chùa của cô Hà. Cô Hà nào? Ủa vậy hả? Có không? Ủa té ra đây có chùa cô Hà cho thầy không biết. Ông đó đó, thấy ông đến ngõ với thầy không? Lúc mà thầy lên khánh là ông lên, thầy sướng là lên sướng, thấy đồng nghiệp không? Bữa nào mà bị ni sư như Hà mà đuổi đi thì qua thầy Tông Lai nhận liền. Ni sư Như Hà đâu rồi? Bữa tao thầy nói ở mắt nấu cơm ở dưới hả? Thôi ni sư Như Hà không có cơm để cho giới thiệu những Phật tử ở xa biết. Khi nào mà bị ni sư mà đuổi đi khỏi chùa đó thì qua bến thầy Tông Lai chừa cho chỗ. Ông này mà qua thầy Tông Lai thời gian thầy sẽ truyền y bát cho, truyền y bát luôn. Thấy không? Từ đó thí dụ ổng như vậy mà được điền coi cái pháp diện này thì sao? Sẽ có rất nhiều người nổi Bồ Đề Gai, trong đó là có gì? Có sư cô gì? Liên Tòa. Cổ mà nghe tin nghĩa là đọc cái di chúc của Hòa Thượng, đọc lên tưởng là gì? Tưởng là Sư Minh Quấn, nghe nói là Sư Minh Hà, cổ nói tại vì tiếng của đi sư như Liên Còn nói nó nhỏ nhẹ mà nó trong lắm, tôi mới bắt chước cái hơi là tôi phải đứt máu rồi chết á, thấy không? Đó thì như vậy là cái ông thiện ông Huệ Minh này ông cũng nổi sân lên và ông rượt ông chạy theo. Thì tổ sau khi tổ chạy tới là tổ thì đi bộ mà ông kia rượt ngựa tổ mới. Cái y này là biểu tượng cho chánh pháp. Y là gì quý vị? Tại sao mà thầy và các sư bà các hòa thượng thượng tọa đều mặc y? Y bất ly thân. Bây giờ chúng tôi phương tiện y nhiều khi đi làm chúng tôi kẹp bỏ trên đầu giường là không phạm giới, mà ngày xưa cởi cái y ra khỏi cái thân là phạm giới. Không phải hỏi sư bà đó, không phải sư bà. Cái y mà bỏ khỏi dùng ngủ cũng phải đắp mà bỏ là phạm giới. Vì sao? Vì cái y này nó là cái gì? Y này biểu tượng cho giới. Khi mà mặc cái y này là nhớ nó là cái giới. Tại bây giờ thầy mặc cái y mà thầy muốn gây lộn với sư cô Liên Toàn, thầy có dám gây không? Khoan đã, để chờ tôi cởi y ra đã. Cởi y xong còn cái gì? Còn cái áo hậu, phải không? Cái áo hậu tôi phải cởi cái áo hậu. Cởi xong hai cái thì cái cơn giận nó nguội rồi. Mà chưa hết, tôi còn đeo cái sơ chuỗi để tôi khỏi sơ chuỗi. Bây giờ tôi nói con này nè, cô này cổ đời, con này cổ đầy đủ nè. Tay phải thì cầm chuỗi 21 hộp, trên cổ thì đeo chuỗi 108, ở đây thì có đeo một cái pháp hiệu gì đó là Diệu Âm Diệu Pháp, rồi mai mốt là thêm một cái pháp danh diệu gì đó, diệu hoặc diệu quẹo gì nữa, phải không? Rồi có cái hình tượng đó. Thành ra bây giờ muốn gây lộn diệu phẩm, diệu phẩm nó hồi nãy hồi sáng này tôi vô đây tôi nghe thầy Tông Lai nói bà nói xấu tôi đó, bà diệu phẩm mà tôi cái gì tôi hú, thành ra không chịu ở lại tòa bắt con trai mà về nhà tôi hú bà này hú bà kia. Thì bắt đầu diệu phẩm mày có ngon mày ra đây mày quýnh lộn tay đôi với tao. Thì lúc đó diệu phẩm mới nói tan chờ 5 phút, tao xin phẩm 5 phút. Cái bậc ông này mà bậc hỏi gì? Diệu phẩm, con xin phẩm 5 phút làm gì? Dạ con xin phẩm 5 phút để con gọi sân chuỗi. Phật nói 5 phút chưa đủ, con còn cái sân chuỗi nhỏ. Dạ cho đi 5 phút. Xin 10 phút gọi sân chuỗi nhỏ. Phật nói 10 phút chưa đủ, con còn phải gọi cái đàn ra. Dạ cho 15 phút, hoặc cho 15 phút cởi áo tàn ra, dạ chưa đủ con còn cái áo giặt mẻ ở trong nữa, phải không? Thành ra khi cởi hết cái đó rồi thì cái cơn giận nó hết rồi. Thành ra cái áo này là để bảo vệ cho cái ông Tăng mà đi nổi sân nổi si thì kỳ quá, phải không? Nổi cái vàng này mà cởi ra còn người đời đó là sang tay rồi đứng độ liền, có không? Phải không? Quý vị thử quý vị mặc đồ này về nhà mà ông chồng muốn nói cái gì đó là từ từ chờ tao cởi áo tràng đã, phải không? Phải không? Còn bữa nay đó là chẳng hạn như bữa nay tôi ăn chay à, chứ tôi ăn mặn là ông biết tôi à, phải không? Có nói câu đó không? Tôi mới ăn chay chờ đúng 12 giờ quá giờ tôi ăn mặn rồi là tôi ăn vô đủ chứ không? Cái đó có đó, hiểu không? Thành ra tu trong cảnh động là Phật nói có phước lắm, mà tu trong cảnh thuận là không có phước. Thành ra từ nay chúng ta phải tìm những cái chùa nào mà có động mà chúng ta tu. Tại sao? Tại vì Lục Tổ nói, một ngày kia Lục Tổ đi tới một cái ngôi chùa, gặp Ấn Tông Đại Sư đang giảng kinh Niết Bàn, thì Ngài mới đi xách cái túi, nghĩa là rách rưới đi, và cái bình bát, vô tới nơi thì người ta đâu biết Ngài còn để tóc. Vì quý vị nên nhớ, Lục Tổ Huệ Năng khi ngộ đạo dưới Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Ngài còn là một ông cư sĩ, còn để tóc. Do đi tới cổng chùa người ta đang ngồi vậy á, thì trong này Đại Sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn, thì ngoài kia có hai ba người mấy ông tăng là lơ đễnh, là khi giảng kinh có những đoạn quý vị lơ đễnh nhìn ra thì thấy cái cây nó đang, cây phướng nó đang lắc lư, thì một ông nói cây phướng này nó lắc lư là tại vì gió nó động nó mới lắc lư. Một ông tăng thứ hai nói do gió động cái phướng không có động. Hai ông cãi qua cãi lại thì sao? Thì Lục Tổ ngồi bên, Lục Tổ mới nói: thưa hai thượng tọ, cây phướng không động, gió không động, mà tâm của hai thượng tọ động, cũng như bữa nay thầy nói ha, chùa Minh Đăng Quang không động, các thầy ở trong pháp viện Minh Đăng Quang không động, nhưng mà tâm của Diệu Phước động, tâm của thầy Thông Lai động, như thương ghét đừng để động, thì chúng ta nằm duỗi hai chân ngái như hồi hôm này ngái đều là niệm Phật tam muội, còn thương ghét còn để lòng mà niệm mòn sâu chuỗi thì đều là niệm Phật không phải tam muội. Có đồng ý không quý vị? Sư cô liên toàn động, thầy Thông Lai động, nhưng mà tâm của chúng ta không động, thì vì đó là hiểu được cái câu thương ghét đừng để lòng, thì nằm duỗi hai chân ngủ vẫn là niệm Phật. Mà ngồi đây cái A Di Đà Phật, nhưng mà sao trong lòng lâu quá tôi chờ xong thời kinh này đã là chết tôi đó, thấy không? Hiểu bước sao thầy nói con sao? Hiểu thầy nói cái gì chưa?
Hiểu
thôi vậy là sám hối. Thầy Thông Lai không được sám hối, mũi dạy lái chịu đòn. Thầy Thông Lai dùng hết tất cả các công đức tu hành lên pháp tòa tiếng pháp, lãnh tội cho tất cả Phật tử nào vì gió động vì phước động mà tạo khẩu nghiệp nói xấu tăng, nói xấu chùa. Thầy Thông Lai lãnh hết cái nghiệp đó, quý vị đừng lo, thầy lãnh chúng ta bảo, mũi dạy lái chịu đòn, quý vị yên tâm đi, chịu không? Lãnh hết. Tại sao thầy phải lãnh? Tại vì thầy phải xuống địa ngục trước. Tại vì thầy biết mà thầy lên trên cực lạc đệ tử, thầy đâu có đứa nào lên, thà giờ xuống dưới vui. Đông thấy không? Tại vì đệ tử có thầy đây 75 đứa, 95 đứa mà lên cực lạc á, Đức A Di Đà có kéo lên, thì con hỏi làm ơn Đức Phật coi cái danh sách con, trước khi Đức Phật A Di Đà mà rước Thông Lai lên, dạ con có một yêu cầu. Ngài nói ta không có rảnh, ta đang phải về tiếp pháp, mà thấy ông xuống đây ta rước ông về đó, ông đủ phước đức rồi. Con có một cái sớ mà danh sách Phật tử quy y, làm ơn Ngài liếc dùng cho con tại tâm ba này, diệu A, diệu B, diệu C, diệu D, diệu gì tùm lum, diệu ý, diệu pháp, rồi trong đó nó có đứa nào lên thượng phẩm thượng sanh. Thì Đức Phật Di Đà nói với Ngài Quan Âm, nhờ Đức Quan Âm Bồ Tát dùng coi có đứa nào thượng phẩm, bây giờ không có, không sao, nhờ coi có đứa nào trung phẩm trung sanh không, cũng không có luôn, coi có đứa nào hạ phẩm hạ sanh không, cũng không có luôn, coi thiên địa cực lạc có không, có mấy đứa. Mà vô đó thì sao, giống như ở tù. Hỏi về cái một vô đó một ngày một đêm trên đó mà con ở bao lâu? Ngài nói nếu mà con về đó để mà dạy đệ tử ở trong 500 năm bằng 500 đại kiếp, lúc đó Phật Di Lặc xuống đây con cũng không biết, Đức Phật Di Lặc nhập viện không biết. Vậy nhà ngươi ta cho nhà ngươi sanh, ngươi muốn về đâu? Cõi trời thì ngươi không xin về, cõi cực lạc thì đệ tử ngươi không có, mà nhà ngươi không chịu về. Dồn dùng con với 18 tầng địa ngục có bao nhiêu đứa? Hình như hơi đông quá, tiếng không nổi. Thôi cho tôi xuống luôn để tôi làm cái làng A Di Đà đại dứ để tôi cứu Phật tử tôi. Tại vì trong kinh có nói xuống dưới cõi địa ngục mà chỉ cần thầy Thông Lai bắt đầu, thầy Thông Lai mới chịu pháp. Có con đây, dân theo lời di giáo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con nghe trong kinh dịch của Hòa Thượng Thí Tịnh, một người ở trong địa ngục mà chỉ cần lên pháp tòa diệu pháp, có từng tụng pháp qua chưa? Có không? Lúc đó thầy hỏi, dạ có. Mấy ông ngục tốt nói, ông lại vô đây để chịu cái tội mà cắt lưỡi thì ông đã chịu, cái lãnh cái tội của diệu phước, thì bây giờ cho chắc tha cho tôi xin 5 phút để tôi nói diệu pháp của tôi là nó có tụng kinh Pháp Hoa, thì diệu pháp mới vừa lên thì ông Diên Dương ông nghe có cái chữ diệu pháp là không được hành hình diệu pháp, tại nó là tên của bộ kinh Đại Thừa. Thì diệu pháp bắt đầu lên bắt trò hỏi có thuộc 28 phẩm không? Dạ con không thuộc, nhưng mà thuộc được cái câu đầu không? Diệu pháp bắt đầu có nơi mời tất cả các tên đỏ trong điện đụng gồm có thầy của con là Thượng Đỏ Thông Lai đồng niệm danh hiệu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, niệm ba lần quay trở lại. Thì tôi với Diệu Pháp thấy ủa Diệu Phẩm Diệu gì cái Diệu Pháp rồi, nó được sanh lên Thượng Phẩm Thượng Sanh rồi, và từ đó đủ tốt đủ hai thầy đỏ lên luôn, hiểu không? Tôi sanh xuống trực, tôi nguyện xuống trực, xuống địa ngục, nếu mà thầy thử tôi không lên được tôi phải xuống địa ngục, tại xuống dưới mới cứu nó lên. Thành cái làng Di Đà lập cho ông Long cũng chưa bảo đảm đó mà xuống dưới á, tại làng Di Đà này niệm có thể là gãi cổ mà chưa nó đi, nhưng mà xuống địa ngục chỉ cần có người hướng dẫn niệm một câu niệm Phật là sao, coi như là cái gì biển lửa biến thành xe hồng, phải không? Nghĩa là quý vị thấy rõ ràng không? Đó là trùng với một cái phẩm là gì, ở trong con gái công chúa của vua rồng Ta Kiệt Ba 11 tuổi do tụng kinh Pháp Hoa, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất nói ngươi thân nữ là gì thành Phật, thân nữ có bụng chướng, thứ nhất không được làm Phật, thứ hai không được làm Diễm Lương Thánh Dương, thứ ba không được làm Ma Dương, thứ tư không được làm Phạm Dương, thứ năm không được làm gì Phạm Đế Thánh Dương, thì như vậy lấy gì mà làm Phật? Thì cô ta mới nói ta tặng ngọc cho, ta có hạt ngọc châu ta tặng cho Đức Đa Bảo Như Lai, Đức Thích Ca Mâu Ni, lẽ không lẽ? Nói xong công chúa của rồng biến thân thành nam tử có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, bay về cõi vô cấu ở phương Nam để làm cái gì? Thành một vị Phật thiết pháp độ cho vô lượng chúng sanh. Cái chỗ này là vì nghĩa cõi chúng ta ở ngày hôm qua thầy nói là cõi gì? Cõi Nam Diêm Phù Đề, có phải là cõi Nam không? Đáng lẽ phải bay về phương Tây, với phương Bắc, phương Đông. Do đó công chúa rồng không đi đâu, cô chúa rồng trước khi nghe cái Pháp Hoa thì có đầy đủ phụ tùng tham sân si tật đố của một người nữ, sau khi nghe kinh Pháp Hoa là gần vùng mà chẳng hối tanh mùi bùng, tất cả những đó hoa sen đều từ những dũng đất bùng thúi cùng hôi mà nở qua, và biến cái tâm người nữ thành tâm người nam, phải không? Và biến xong là trở thành là vô cấu rồi, dù ở trong dũng bùng nhưng mà có dơ không, thành ra biến từ cấu quế thành vô cấu, và ở ngay cõi vô cấu ở phương Nam. Mà cõi vô cấu ở phương Nam là cõi nào? Là tại cái tỉnh Xá Minh Đăng Quang này, Diệu Phước đã biến thành 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, phải không? Trước khi đó Diệu Phước đang thiết pháp ở cái cõi vô cấu phương Nam, và Diệu Phước đã trở thành là gì? Trước đây 2 ngày 3 ngày Diệu Phước cách đây 30 năm là một cô gái đẹp, nghĩa là có mắt bồ câu, môi trái tim, mũi dọc dừa, nghĩa là có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, nhưng mà gì nổi sân nổi si thành ra vô quậy hòa thượng rồi nói tăng ni. Nhưng mà sau khi nghe thầy Thông Lai thuyết pháp thì biết thành trang nam tử. Trang nam tử là gì? Biết lỗi là sám hối, sám hối xong bay qua cõi vô cấu ở phương Nam. Mà cõi nào là cõi vô cấu? Là cõi này đây. Cõi này nó là cái bay phương Tây, mà trong kinh nói bay phương Nam là vẫn ở tại đây, và trong nháy mắt là biến thành là gì? Biến thành trang nam tử. Và hồi nãy Diệu Phước đang lên đây thuyết một bài pháp độ cho vô lượng Phật tử trong pháp hội này đều giảng sanh về tịnh độ. Có phải tâm chúng ta ngày hôm nay quan hỷ không? Tâm của chúng ta ba ngày trước thầy trò của chúng ta đang ở địa ngục, khi sắp sửa vào pháp tu, hòa thượng Giác Phúc đang ở địa ngục, ngài rất vui mừng khi thấy thầy bước vào, ngài chảy nước mắt. Sư bà phải ba lần mời thầy Thông Lai trở về. Sư cô Liên Toàn ở trong địa ngục la hét địa ngục, khóc la khóc tiếng Tèo, tiếng Mỹ, tiếng Tây, tiếng Việt, có phải không? Là cô Liên Toàn đang ở trong địa ngục la hét la khóc, thấy không? Ăn cơm không ăn, áo không mặc, thuốc nào không uống. Nhưng mà sau khi nghĩa là nghe cái bài pháp này, nghe cái bài pháp của Diệu Phước cảnh lễ sám hối, và thầy Thông Lai đang từ địa ngục và đưa hết cho tất cả những vị nào tạo cái ác nghiệp đó tiến về cõi vô cấu phương Nam và trở thành những vị Phật trong tương lai để tiếp pháp độ cho chồng con, cho con cháu thoát khỏi tam đồ. Nam Mô A Di Đà Phật. Tới giờ ăn cơm rồi, có thật mới dựng được đạo, phải không? Hả? Hả? Cái ăn cơm xong đã cơm, tại vì ăn cơm đã. trời ơi tôi giảng quá trình mà tăng tôi không có thâu mấy cái, có còn được hai máy, tôi hăng quá rồi, tôi từ địa ngục tôi chạy lên thành thâu được có máy, thành quá trình còn cái máy đã tắt chế uổng không, cái này nó hết tâm mà thầy quên cô tính nói cái gì. Thì đó thì thầy đã cứu con từ địa ngục lên rồi đó. Thêm một vị từ ngục A Tỳ lên cõi vô cấu ở điện 60 năm qua. Hãy cho tôi mà về cực lạc là tôi về là tôi không cứu được, tôi phải xuống địa ngục, tôi cứu địa tử rồi. À bây giờ như vậy bây giờ để thời gian mình ngồi tại chỗ tâm hiền, con lên con bắt cái dĩa này là cái dĩa mới nhất, chưa có ai có hết dĩa này, thầy chưa có bắt ra trên mạng, mới có trên mạng. Và cái dĩa này là những điều cần làm cho người vừa mới mất, chúng ta phải làm gì cho người vừa mới mất. Bắt ngồi tại chỗ, bắt nghe mỗi người một dĩa, con chưa có ai có dĩa này hết, ngồi tại chỗ. Chúng ta phải làm gì cho người thân vừa mới mất?
Dạ.
Chúng ta phải làm gì cho người thân vừa mới mất? Con tính nói cái gì? Rồi tôi đỏ thấy một người từ địa ngục A Tỳ lên tới cõi vô cấu của điện 60 năm qua. Mỗi một vị được một cái
cho con cuốn gì
nhiều lắm, 100 mấy chục dĩa rồi. Quý vị lấy mỗi người một dĩa, từ dĩa mới nhất chúng ta. Cái dĩa này nói về những cái bước một khi có mẹ qua đời mình phải làm cái gì, trong thời gian từ 1 tiếng đến 8 tiếng mình làm cái gì, rồi sau đó chúng ta phải thắp tang như thế nào, động quan như thế nào, mở cửa mã như thế nào, chết thiêu phải làm cái gì, rồi làm cần thất như thế gì, 49 ngày như thế nào, là thầy đã hướng dẫn hết trong đó. Rồi khi một cái ngu thồ là một tên bụng tốt trở lại được thầy cứu nữa, cái gì thấy chưa? Tội từ tâm sanh do tâm sáng, tâm được tỉnh rồi nội điện tiêu, tội tiêu tâm diệt tiêu, không cả thế mới thật là chân sám hối. Cái gì thấy rõ? Một bài pháp của thầy mà cứu bao nhiêu vị đọa địa ngục đó. Nếu mà thầy không ở địa ngục là đệ tử thầy đọa địa ngục. Rồi quá nhiều người từ địa ngục lên hết rồi, nãy giờ lên nhiều lắm rồi đó. Rồi kia nữa, một địa ngục là một vị mà cư sĩ tập cũng nhiều địa ngục lên. Dạ, bởi vậy thầy phải cứu cái gì?
Trong này thầy, con là Cao Thị Y, 75 tuổi Quý Dao, con Quý
Dao. Bà cụ là Cao Tâm Thị, Cao Tâm Thị Y,
Cao Thị Y, 75 tuổi. Con Quý thầy, thầy là con Diệu Thảo.
Ồ, Diệu Thảo, dạ nhớ là thầy nhớ rồi.
Này thầy, thầy cho con...
rồi Diệu An cũng từ địa ngục lên cõi vô cấu trở thành Phật tu rồi.
Con là tuổi Quý Dậu lại thầy, thầy giúp con cha mẹ ngày nghe con mình.
Không cha con mẹ vậy thì có gì, bởi vì ông bà mới ghi tên vô trong cái chỗ làm Di Đà của ông Long phải không?
Con thầy.
Ông Long nên biết mừng đi, có bà cụ đây là cái người trưởng hảo dễ dàng nhìn tánh, là bà cụ này sẽ giúp đỡ ông nhiều lắm, sẽ đem đến an lạc cho ông và giúp ông trong những một cái tay để mà lập lành Di Đà. Chúc mừng ông có bước. Đỡ ta cụ gắng giúp cho ông Long, nếu mà về làm Di Đà đó cần cái gì là cụ giúp nha, nhớ nha, giúp nha. Vì là cụ sẽ giúp đỡ cho ông giải hòa, vì cụ là cái người để đem đến an lạc cho ông Long.
Thầy, thầy chứ con xin phép này thầy, thầy cho con một sáng nước mắt thầy mùi vô
thầy. Yeah. Rồi trời ơi, nãy giờ sao mà chịu địa ngục nó biến lên hết trời, mà tôi không ngờ nó đọa địa ngục nhiều như vậy đó. Quý vị hiểu bài pháp này là bài pháp gì không? Ngày cuối cùng này là tôi phải sư bà thật chính là con đang kéo đệ tử con từ địa ngục lên đó sư bà. Mà trong đó con nghĩ là hòa thượng á cũng chứng minh cho con là đang kéo đệ tử từ địa ngục lên đó. Rồi tới con, rồi con cũng thầy nữa, con ở trên bình phẩm mà.
Con là Diệu Đan.
Diệu Đan mà cũng ở dưới địa ngục đó, anh dừng có để luôn. Chứ sao mình tu làm sao mà để đệ tử mình đọa địa ngục là không tốt. Thành ra mình cũng để đó cho nó hết giận đã rồi đó mình cứu nó lên. Thấy không? Cái bài pháp này đó là không có tiền nào mà mua nổi đâu. À, tại vì bài pháp này nó cứu cho đệ tử từ địa ngục A Tỳ mà lên cái cõi vô cấu. Rồi. Rồi. À. Trời ơi, nãy giờ tôi tưởng có mấy đứa cho cần xuống địa ngục thì hết luôn. Rồi ra chánh minh cũng xuống địa ngục đó con. Như vậy là dĩa có đủ pháp không vậy con? Đủ. Đủ không? 140 dĩa mà đủ không? Có vị nào thiếu dĩa nữa? Chắc đủ hết rồi phải không? Không có, con giữ đi. Không sao, cứ lấy đi, thiếu nữa thì không ai thiếu thì... cô xin nói câu gì?
Cách đây khoảng 1 tháng nữa, khi mà con cũng nói là càng được á, thì tất cả mọi người ở đây đi coi khá là thương tâm. Thì trong đó lúc đó tâm con rất là phiền não. Chẳng lẽ mình cái tâm của Bồ Đề mà không có đủ để mà mình tới được chùa, cho nên ngày hôm nay mình đủ duyên để mình gặp được cái sáng lập của Phật. Thì ngay lúc đó con mới buồn đó, con mới mở cái băng của thầy lên thì ngay cái tâm, ngay cái băng của Bát Nhã.
Nãy tôi mới giảng có câu là quán tự tại Bồ Tát không, mà quý vị thấy chưa, có con câu mà độ vô số người thoát khỏi địa ngục đó quý vị. Chứ còn mà đi hết cái bài này là còn cứu nhiều người nữa, chiều nay sẽ đi hết cái bài này.
Vậy con cũng cầu xin là cái văn này với lại thầy giảng cho tất cả Phật tử nghe để mọi người đều nãy có từ đây cái phước đó.
Con xin là hôm nay là con thỉnh là thầy chứng tâm cho con niệm Phật mỗi ngày.
Rồi rồi. Tôi sẽ chứng tâm bà cụ này mấy mốt á, bà cụ mà có về Phật rồi cũng nhớ tặng cho ông Long cái câu này. Để ông hiểu khi nào mà mòn hết cái này thì ông đừng tên.
Con 75 tuổi. Dạ. Này thầy chứng tâm cho con.
Rồi rồi, tôi là một dòng ha. Tôi là một dòng như vậy thôi, nhưng mà sau khi đó là cụ được về dưỡng phẩm thượng sanh rồi thì tôi di chúc cho cụ đó, cụ được Phật rước rồi thì cụ phải không có được trái lời tôi là phải tặng cho tâm lâu đó. Nhớ ngài có bằng chứng nha, để cho ông niệm cho hết cái mòn cái chuỗi này đó thì ông mới được lên. Dạ rồi, cảm ơn. Tôi chúc cho cụ nghĩa là bỏ thân này được giảng sanh.
Dạ
rồi rồi rồi. Nhiều người từ địa ngục A Tỳ lên quá quý vị, mới có câu Bát Nhã. Thôi chúng ta chấp tay lời hồi hướng rồi chúng ta đi ăn cơm. Chiều những gì nào muốn quy y thì thầy sẽ làm lễ quy y cho. Nhưng mà trong thời gian ăn cơm thì thầy nhờ tụi con đi photo cho thầy mấy cái bản quy y. Thầy hết rồi, còn có bản mà nó bị lem thì con quay ao nó ra rồi con lấy. Rồi quý vị hồi hướng rồi. Quy đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều đón bằng Phật đạo. Quý vị tham đi chờ chút xíu, nhờ đại đức Minh Quân nhờ nói là tôi không lai xin cung thỉnh hòa thượng ra một chút để cho các Phật tử họ sám hối trước mặt ngài. Nãy giờ là thầy mới đại diện cho đệ tử sám hối và cung thỉnh hòa thượng ra đây để cho đệ tử thầy sẽ đại diện cho đệ tử sám hối trước hòa thượng hay là trước Phật thì đó có liên. Và khi đó là nếu mà không sám hối được thì thầy còn ở địa ngục á, hoài đó, Thành ra là thầy mời hòa thượng ra để sám hối vì một vị tăng mà tu mấy chục năm mà ngày vì những cái chuyện phiền não gió động xuống động mà ngày khóc lắm. Quý vị có thấy ngày khóc không? Do đó thầy phải sám hối cái tội đó, và để sám hối xong thì chúng ta mới được thanh tịnh và công đức quý vị viên mãn, thấy không? Viên mãn của đây thầy mừng là quý vị đều chuyển cái tâm, chuyển cái thân thì lâu mà chuyển cái tâm lẹ lắm. Từ cái lỗ mũi xẹt mà đi sửa mũi cũng mất mấy tiếng, mà từ cái môi không có đỏ mà đi xăm lên về Việt Nam bao rồi xăm cho nó phù lên, rồi giờ cho ăn cơm nhiễu nhão mấy ngày rồi mới nói đẹp lại cũng mất, mà chỉ có 5 phút là 1 phút chúng ta hết tội luôn. Thầy để cung kính và thượng ra đây để cho thầy có đưa lời đại diện sám hối. Dạ. Xong rồi cái mời bà thượng ra đây thì chúng ta thượng ra nãy giờ con diễn ngày trong này cũng nghe hết rồi, ngày cũng nghe hết rồi đó, rồi tự đi về hết. Ông thầy mời bà thượng cái ghế để ghế đâu
bà thượng,
không lấy cái ghế, lấy ghế rồi mời Phật thì mời xuống đây để bà thượng ra xé cái ghế này. Không mời bà thượng đi ngồi thì con nói rồi. Không mời bà thượng ngồi trước. Con từ địa ngục con mới lên mà bà thượng lên đây, bà thượng có một cuốn hay rồi đó. Bà thượng nó tổng bà thượng cũng có đi nhảy rồi đó, cái thầy quỳ sám hối lên kia sám hối rồi. Thượng ngồi đi, bà thượng nói được lên được đã chứ, bà thượng không ngồi được. Bà thượng ngồi. Không, tôi để bà thượng ngồi. Bà thượng ngồi. Cái này con đại diện cho tất cả Phật tử, sở dĩ con có mặt ở đây là thứ nhất là vì Phật tử ở Tam Ba này có duyên từ trước với con, là những cha mẹ nhiều đời của con, họ có cái tâm mến thắm của con. Thì cái nhân duyên đầu tiên là con đến đây là do của Diệu An, thành Diệu An bước ra đây, Diệu An bước ra đây. Nếu mà cái tội ngày qua mà gọi Liên Tục là cô xuống trước, tại vì cô mà giới thiệu cho Liên Tòn thầy Công Lai, thành ra là xuống là nỗi nặng nhất. Thành ra vì cái tội đó mà thầy Công Lai nó có đây, rồi có những nghịch duyên, có những vị sư ở những nơi khác, họ vì họ hiểu lầm thầy là những vị sư là không nằm trong hệ phái Minh Văn Quan, rồi có những cái mà thầy xin phép và thượng chất phúc trong cái pháp tu lần trước khi mà chương trình văn nghệ giúp vui vừa xong thì tôi đi tòa ở để giữ quyền xuống để thỉnh thầy Công Lai nhận trở lại trong những gì đã có không, thì có sự chứng minh của hòa thượng chất phúc ở đây. Và sau khi đó lần trước đến thì cũng đã xin phép hòa thượng pháp chủ Minh Đông Quang là ngài Nhất Nhiên á, thì ngài cũng đã đồng ý rồi, thì cô Tòn mới dám mua vé. Nhưng mà rồi sau cái pháp thứ hai này, mà hai vị kia khi mà cái trình tu, hai vị kia ghé thăm hòa thượng, thấy cái chương trình sọ của cô Liên Tòn lại không có tên của hòa thượng chủ trì, mà lại có tên là vì theo cái tâm ra hướng dẫn pháp tu, thì cổ tưởng là thầy sọ cái chương trình đó. Nhưng mà thật ra cô Liên Tòn lại viết một cái lá thư để trình lên mời hết cho mấy trăm phật tử. Thì biết sao cô Liên Tòn lại hạ tiễn giấy chút, viết thì viết tờ thứ hai đi, thì phật tử cái người mà nhận cái phát hiện mà để in lên tờ đó thì đánh có mặt lên, còn mặt kiếm có thì kiếm của hòa thượng này không có viết. Thành ra mấy ông kia nhìn vô thì mấy ông đổ bồ đề ca giọng ông đang muốn lên, tại sao hòa thượng mới lên mời mà lại không có tên hòa thượng. Thì tôi vừa mười mấy tiếng đồng hồ bay đi chuyển tiếp cái tay vô tới đây giọng trách tôi, tại sao thầy làm việc thầy đến đây này, cái chùa này là của pháp chủ không, mà thầy để làm ra mặt. Tôi Liên Tòn là tự động để là mời thầy, rồi thầy qua đây rồi thầy vô đây, thầy cái lễ phật là coi như lễ bà thượng xong, thầy đi ra thầy tự động ra thầy điều khiển cái vấn đề mà sắp xếp Phật A Di Đà cho nó ông bắt lỗi thầy. Thì có tôi là cái người khắc tâm giảng sư, tôi đến các nơi người ta tải ảnh đỏ, không phải tôi đến đây để cho quý vị sạch sẽ tôi, phải không? Thầy nói cái chuyện nội bộ của nhà quý vị đóng cửa dạy về thầy xét ra đi, thầy chào đi được bà thượng có chạy ra năn nỉ. Thầy nói bà thượng chừng nào giải quyết xong thầy về, nhưng mà thầy đang còn giải quyết phóng sanh thì tự nhiên là thầy có không, nếu mà thầy không quên con thầy thì thầy trở về thì phật tử nó đã mua vé trở, thì một số phật tử này không có về đi kiếm chỗ để mướn cho thầy cứ trong thầy qua đây mà đi về thì ngủ, thì những người này tội sám hối đã là tội đồng nhau để mà kiếm chỗ cho thầy giảng thôi gì. Nhưng mà sau đó đích thân sư bà đã qua tìm gặp thầy và nói là nhận được của và thượng Nhất Nhiên và giao cho một cái bà con quyền điều hành cái buổi lễ này. Thành ra sư bà đã tìm kiếm hòa thượng và hòa thượng có giao cho sư bà đi mời thầy Công Lai về, và thầy tin vào đức độ sư bà. Sư bà giáp đặt cái việc nó nói rồi, có một số phật tử nó đuổi sư bà là cái người tiên,
và được bắt chứng pháp sư bà thì tu 100 năm cũng không bằng một ông mới tu được, phải không? Một hạ thì theo. Do đó sư bà nói bảo đảm có gì sư bà chịu trách nhiệm, khi tôi về thì bà thượng chạy ra đây và bà thượng bắt mình được khóc. Và từ cái ngày trở về đây là tôi mới ở đây, chứ ngày này đi luôn là tôi sẽ không có mặt ở đây. Mà tôi không có mặt ở đây thì Đức Toàn cũng không có ở đây để nấu ăn cho Phật tử. Thật ra tôi qua đây giúp ông thầy tôi mà để cho cái chùa đó nó xuống như thế vậy, mang tay chế như thế vậy. Thì như vậy là nó có ba cái thì trở lại trả ở đây. Thứ nhất là giúp cho bà thượng không mất uy tín và được chủ trì. Thứ hai là không làm buồn và được pháp chủ. Thứ ba là không để cho bà thượng phải đi về Việt Nam. Thứ tư là để cho cô Đức Toàn những cái chùa ở đây hòa pháp. Thứ năm là ngôi chùa này là cái ngôi chùa cho quý vị là cái niệm Phật. Nếu mà làm hẳn tay ra thì ai dạy đây? Tay mặt đánh tay cái chặt lại thì sao cụ tay được chân luôn, phải không? Con họ thích, biết con họ thích, con họ thích đến cháu họ thích thì trên này Phật chùa có phải không? Thần nãy thì giảng cái bài pháp là chùa này chùa của Phật của người chúng ta. Thành ra bữa nay thì mời hòa thượng ra chứng minh. Thì hòa thượng nói đôi lời tha thứ cho các tử con có đủ hòa thượng nói mấy tiếng tha thứ thôi. Hòa thượng chỉ nói mấy cái tiếng là hòa thượng chỉ nói thôi là để cho nó khỏi tội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thượng tọa Thượng Lai, kính thưa toàn thể năm mươi toàn tử, các vị cũng có cái điều sơ sót rất là lớn, thì chúng ta đều đến đây là cũng cái kỳ đi cũng cái duyên nhiên mà thôi. Thật ra thì cũng khi từ ở Việt Nam lên để thăm thầy và các để cũng không cho thấy sự thành đạo ở trong như thế nào. Thì qua cái ý của nhà sư thì chỉ là đến những cái việc mà muốn làm gì là hầu hẳn mà thôi. Vì hồi xưa các là tới 30 năm mới gặp trở lại. Do đó thì khi sống ở Việt Nam cũng không có làm cái gì để trả được cái công ơn của thầy. Do đó mà qua những đây thì thấy ngày cũng rất là nhiều bề bộn, rồi thấy ngày đó cũng nhiều công việc. Thì quyết định vừa qua đó một ngày đó thì nó cũng thập tử nhất sanh. Thì chẳng qua là tôi làm cái ngày khi mà hy sinh cái thân của ngài để mà cúng dường chư Phật và muốn cái giáo pháp của Đức Phật, của tổ thầy được tăng truyền để cho tất cả chúng sinh của nhân loại. Thì bởi vì người sẽ cũng cảm thấy hồi xưa ở đời yếu không có gặp thầy thì người sẽ cũng không biết là làm đi ra đâu, không biết giờ mình gặp đâu. Cho nên gặp thầy thì nghĩ thầy thì cha mẹ là công ơn rất là lớn, nhưng mà công ơn của thầy là phải lớn hơn nữa. Bởi vì thầy để chỉ ra khỏi cái con đường tinh hồi sanh tử khổ thì nó cũng không phải là mang một khi mình tu mình thấy là cái công ơn không phải là chỉ riêng thầy hay riêng cha mẹ, mà công ơn tất cả khi cơ bản nhận thấy là cái công ơn của tín đồ đàn na hộ trì cho mình bắt con cháu để mà tu học. Thì bây giờ muốn đền đáp công ơn các vị chư Phật cũng nói phải đem cái thân thành đạo, để tức là đem cái giáo lý lực của chư Phật và biến tất cả chúng sinh đều muốn đền đáp chư Phật là cầu cho tất cả chúng sinh đều sự tu hành. Nên qua đây thì cái chuyện đó cho nên ở cái nhà cũng tham gia năm ở bên Cali. Thì qua bên đây thì ở chạy là 2 năm và cộng tất cả là cũng người chạy hết thời gian đây là 9 đã 4 năm. Thì thời gian rất mau thì cũng như dường như gặp quý phật tử của mình thì các vị đã thấy rõ mới thì lại còn tới 2 năm bao quá. Và qua đây thì cái cũng cái việc làm sao tôi không biết làm sao cái đợt mang cái chứng bệnh chiều qua đó thì nó cũng quá nặng, nó cũng rất là cũng muốn chết luôn. Thành thử chúng ta khi chết thì thấy cũng không lo nữa, chết thì thấy nhẹ thôi, nhưng mà nếu kể thì cái chuyện lỡ dở thì cái do cái nhân viên thôi, nhưng mà bạn đi thì mà cái chứng minh đó thì được quý Phật tử đưa vào nhà thương được mổ để cắt. Ở bên nhà thì cũng hai lần cắt như vậy rồi, đã hai lần đã mổ rồi, thành là cái do đó. Cho nên bây giờ thì liên quan đến cái rủi nhiều cái chữ thấy lo như vậy đó, rồi nó cũng tại cái bất bệnh đó thành ra cái chuyện mà vừa qua thì thật ra nó cũng không có cái vì nghĩ bây giờ mình ở từ đó đến nay thì thấy nó cũng yên ổn thôi, để chúng tôi còn cũng lo lắng phụ công việc thôi, cho nên cái gì định qua rồi cái mình cũng quên, cho nên cái chuyện mà quý Phật tử tỉnh ngày tương lai đến với mình thì thật ra mình cũng chỉ vì vô tư mà thôi. Cho nên cái chuyện làm để ăn cái được là thôi, nhưng mà đâu có những cái chú là đi lại thăm mình rồi sẵn cái việc mà mình cũng có thôi, mời ở lại giữ trong này thấy một mình cô toàn cô lo, thấy cũng là tội nghiệp, một mình sẽ không có cho ráo rồi thì mình đã mình để ở thì mà mình vô tư quá thì cái như vậy là sao được. Do này vậy có các chị thành cử ra cũng mời họ cũng được tham dự mà thôi, nhưng mà cái biết của các chị đó thì khi thấy cái đó là tôi mình đi kiếm mà được rồi, nên là gặp ngày hôm nay có bắt đầu tiếp ngày tương lai rồi, có bắt đầu ngày tương lai thành ngày hôm nay thì mình cũng có đến với chị để sự nhờ cái sự thỉnh ngày ngày mới đến chứ đâu phải ngày để cầu gì. Thì cái điều cái lòng của ngài cũng rất là từ bi, cũng đem cái giáo pháp của Đức Phật vào cái thời kỳ và cũng như khi cho nên cái tâm tấm của những người xuất gia sau đó khi ví dụ như hình thức như vậy cũng là đệ tử của Đức Thích Ca thôi, cho nên từ ở bên đó mình giờ tới bây giờ như vậy không có bao giờ có nghĩa là ở đây là đại thừa, ở đây là tiểu thừa, ở đây là thất sĩ, nó chỉ là đệ tử của Phật mà thôi. Thì cái toàn thể những cái người xuất gia của chúng tôi thì lúc nào cũng vì lợi ích cho chúng sinh, lợi ích chung nhân loại là thôi, chứ không có cầu cái mãi mai nào. Cái vừa nói qua là vì muốn đền ơn cho chư Phật, đền ơn cho thầy tổ hay là chúng sinh thì phải cố gắng hành trì tu tập theo lời của các chư Bồ Tát và chư tổ, lúc nào cũng vì lợi ích cho chúng sinh, cho nên thể nguyện ví dụ là Đức Địa Tạng thì chỉ là ngày vào cái cõi địa ngục chừng nào độ hết chúng sinh khỏi địa ngục thì họ sẽ thành Phật. Thì đương nhiên người tu thì cảm thấy tất cả chúng sinh đều là cái thân rất là lớn, thân của quốc gia xã hội, rồi ơn của làm nam chính trí, hãy thọ của các vị mà nếu mà làm không còn bộ phận của mình cảm thấy thì thấy nó rất là hổ thẹn, rất là e thẹn cho chúng ta. Cho nên do đó mà làm cho cái chuyện nhiều ba là ngày tương lai con cũng buồn, thì cũng do cái sơ sót của mình, cho nên mình cũng chỉ có cái vô tư quá. Rồi bây giờ nghe
cũng là con hiểu và thực tha vậy. Con này đó là và tôi cũng cần nói nhiều nữa mà con ngày qua là con trả ơn cho tất cả hướng dẫn Phật tử là có để tay đàn, mà thôi tôi lo cho con nói chuyện nữa, con có cái một rồi để làm cái tay đàn để mà trả ơn. Nhưng mà con bữa nay những người này hiện tại là những người con, nhưng mà trong nhiều đời nhiều kiếp có thể là cha mẹ con, là con muốn cứu độ cho đệ tử khỏi có việc tổn đức, con xin đảnh lễ qua thường nhà. Con để thấy cho thì con tại vì để cho nó dùng cái toàn diện phước đức. Rồi quý vị nhớ là từ bữa nay đến chùa quý vị thầy có nghe thấy cái cậu quý vị rồi đó, thầy nếu mà thầy ra về đó thì thầy để gì vào địa ngục thì qua đi mở pháp tu là cái gì, nhưng mà thầy đi cái gì để lia tội mà đi phước đến chùa là lấy tam bảo mà lấy tiền bạc về chứ không lấy tội về. Thành ra thầy làm như vậy là thầy giống như nãy hòa thượng nói xuống địa ngục để cứu đệ tử là vậy đó. Thành bây giờ lại sau khi nếu mà thầy không làm cái thời pháp này thì cái gì sẽ còn chưa có đâu, nhưng mà cái gì lia hết rồi
Tại vì chúng ta té tại đây thì chúng ta phải đứng dậy tại đây, chứ không có té đây là chủ khách chủ khách sám hối không có được đâu. Té như hòa thượng là phải xin lỗi hòa thượng, té như ở chủ đình đây thì xin lỗi đây. Và con là đại diện, con xin phép cho đệ tử con lễ rồi, thì thầy lễ cái này là lễ hết cho những cái đệ tử mà vì thầy sẽ thương thầy mà nó làm, thì hòa thượng cũng bỏ qua. Rồi con thứ gì nữa? Tụi con lúc nào nó lại xuống hết một vòng đi, phải cô chỉ lại cho mà người ta là phải nói một chút lại xuống.
Cái việc những viên phân biệt không phân biệt
hay là miền Nam Bắc hay là cái xứ người đó quay đó, thì quý Phật tử mình cũng vậy, mình cũng là sống ở trong cái địa điểm hay đấy, thì chúng ta cũng là biết chúng ta cũng rõ ràng cái giới của Phật thì nó có năng cấp tâm hiện đang thực tử chứ không phải là của Phật sĩ thôi, cho nên cái điều đó là cái giáo pháp của Đức Phật rồi. Giáo pháp tổ thầy cũng nói mình học trăm ngàn bạn học bao nhiêu những cái sự khổ đau để mà mình thấy cái sự kinh nghiệm mình cũng tu tập và mình không còn đi ăn nữa. Cho nên cái điều đó là hôm nay và hôm nay quý Phật tử cúng dường, thật ra thì cúng dường phải có sự sanh thành thì được đi tới đi lui, thì như vậy mình mới thấy cái vui lòng. Chứ bây giờ ví dụ như hoàn cảnh gì cái đưa
cái đưa đã biết cứu đệ tử, đã biết đảnh lễ hòa thượng, mà thầy không ai không biết trở lên giải pháp thì thầy là thầy không hơi. Thầy nhớ đó. Thầy nói được thì mới làm được. Tại thầy không ai thì đi chỗ nào cũng có chuyện giảng. Nhưng mà giảng là sao? Đến cái chùa cái Long Quan này càng ngày càng hưng thịnh, chúng ta giảng rồi đi hưng thịnh có mấy thời, rồi từ sau trở lại, rồi đi hướng chỗ khác giảng là thầy sẽ khác nào thầy phá cái chùa này. Không bao giờ có chuyện đó, nếu mà thầy không trở lên giảng nữa là không trở giảng chỗ nào đó. Không chỉ là trong cái địa bàn công an này, thầy chọn đây, trên nào mà được đuổi thầy đi, không cho con lại giảng thì thầy không giảng. Thì nào mà được, tôi không muốn ông lại nữa. Lâu nào tôi khóc, tôi về 70 năm không có khóc. Đó mà bây giờ tôi khóc, thì bây giờ không cho ông lại, thì lúc đó ông lại mới nói bây giờ đó, mình phải đi kiếm chỗ. Còn nếu mà đạo trưởng vẫn sẵn sàng để cho thầy trò chúng con lại đi học pháp, giảng pháp để phục về tịnh độ thì con vẫn là đến đây, con đã dạy để giữ, con không có vô thì làm sao con bỏ và tự nữa. Cái gì đó thầy nói cái gì không?
Thầy dạ bà, con cũng đại diện với thầy huynh đài con, và con xin thầy sang năm để đi là trước cái điều thì qua thì dạy cho chúng con. Sao là trước bài thầy dạy cho thầy cứu cho những chung linh trong hội tử tử giống như năm nay vậy, và rồi sau là thầy dạy cho chúng con tu hay như là
ở trong này bây giờ đã sắp hối thầy ra là sư cũng có gì qua, nhưng mà bây giờ anh là làm cho thầy buồn.
Mà cũng là buồn cũng hơi khó, tức là tôi quậy được quá
không? Bởi vì là cái lý thì nó là cái gì đó là nói là cái lý thì là làm cho rồi. Nhưng mà cái chuyện làm nó là ví dụ như bây giờ nó đâu có phải là lỗi mình đánh, hay là cái gì đánh, mà bây giờ làm khó này. Ngành giảng thật ra thì biết là ngày rất là quan kỹ, không có lại gì cả. Thế mà cái lỗi đó thì mình cũng có, cho cái trợ lực thật sự cũng mà là xã hội thì sư phụ sẽ xã hội thật sự đó. Còn quý vị thật sự, vậy thì sư xã hội thì biết là sư phụ sẽ có là cụ thể.
Rồi nữa bắt đầu tắt mấy đứa này, nó còn nó sẽ mất phần của nhà mũi dài lá chỉ đỏ. Nó là con bà thượng đâu mà thượng đâu, bởi vì bà thượng không nó thấy tụi nó đứa nào cũng riêng như ma sơ thì nó giao cho tôi quy đi đó. Bà thượng nó tôi thấy cái tướng nó này nó hiền quá, thì nó thôi đáng lẽ là tôi quy đi mà thôi để cho ngài. Mà nó đứa nào tôi thấy nó hiền lắm, nó hiền lắm, mà hiền với bệnh dụng ước phải không? Thôi vui vẻ, tôi rất mừng là tôi đã chuyển tất cả những cái quả bởi vì trong cái tái đầu thất mã chưa chắc là có người nghĩa là đến quậy mà mình cái nó tu mình nó không có đạt được lợi,
mà nhờ đó mà chúng ta lại tu tốt hơn, phải không? Thì sau này chúng ta cảm ơn những cái nghịch cảnh đó, phải không? Con xin nói cái gì?
Là thầy sẽ giữ hứa.
Ủa, thầy hứa rồi nè. Đúng. Rồi, thầy sẽ làm luôn cái ta trong thời đại điện. Ngày hôm qua, những vị đại diện thấy không khí đang gió ào ào, tôi mới nói nè, các cụ viện, các tổ, có cái chiêu vị mà linh thiên là cái gấu hưng nghe. Mà khi mà tôi đọc cái sớ lại, tôi khóc lắm, tôi nói khóc, xong mà chúng mà mọi vui, mọi cười cho coi. Một ba cô bé nào mà đánh bỏ, nó nói là cánh chua của cụ viện, các tổ, của nó có thật về đó. Cho nó thấy mà giờ là chính cái ai luôn, nhỏ đâu rồi.
Dạ.
Ra đây. Nói chuyện cho bà con nghe.
Dạ, mong con đi là con qua con thỉnh chu, con đánh chu, nhưng mà khi thầy thỉnh về thì trong tâm con á thiết là cầu cụ quyền sắc tổ làm con, không có biết tên họ là gì, cha mẹ đẩy đời của con, tất cả ai còn rõ thì về đây nghe thầy nghe pháp, nghe kinh để được vãng sanh. Thì trong khi con vừa nói xong á thì nước mắt cái đâu nó trào ra, không muốn khóc nhưng mà cái người nó ướt lắm, khóc thật là nhiều luôn, hai cái tay áo nó ướt hết luôn, mà không hiểu tại sao, cứ nghĩ là cha mẹ mình chắc còn đỏ nhiều lắm, rồi thì cái có người dỗ dai con nhỉ, gì nè, xong con khi mà con nghe cầm cái chuông con đỏ, cái dù chuông cứng nhất luôn, không biết nhất được cái tay luôn. Con nói ai là phần biến mở các vị về đây rồi á thì cứ quan thị ở đây thường nghe pháp nghe kinh được giải thoát thì con nguyện đem tất cả các công đức 3 ngày 2 con tu học và những cái công đức mà nào giờ con quay về đầu với Phật á con hồi hướng hết cho cụ quyền hết tổ ông bà của con và tất cả những thân nhân mà đã còn đang tọa ở địa ngục và tất cả chúng sanh ở đây. Thì vừa nói xong thì cái da của con nó nhẹ nhàng lại, tất cả các người con nó rất là nhẹ nhàng thoải mái lại, giống như cái từ vui mừng mà không biết là sao mà diễn tả được, nó khóc mà trong cái từ vui mừng, nó khóc trong cái sự mà con không biết nói từ sao.
Thì đã đón trước rồi, anh đi làm chăm á, thì họ cảm động mà được đi rồi thôi. Xong rồi tôi bây giờ có xin hết bà tượng cho con nghĩa là tiền bát quan trai cho con nữ một cái bữa cơm là bát quan thị cơm, được không? Rồi qua nay là 2 ngày bát quan trai, bữa nay tỉnh hòa thượng và chư tôn đức xuống để thọ một cái thời cơm như là bát quan thị trai, ngon hơn bát quan trai nữa. Thôi vậy xong, quý vị chúng ta tu hành phải có trí huệ và quán giải khi ra vào pháp. Sau này tụi con tu hành không có thể nào mà để đợi một bên mà hại một bên, hiểu chưa? Làm sao mà đạo Phật không có cái cảnh mà làm cho người này khổ và làm cho người kia sướng, mà đạo Phật là bình đẳng, lúc nào cũng được an lạc hết. Mà thành ra khi cái cảnh này các cái vị tăng mà họ kia họ lên họ thấy hòa thượng ở trong giai đoạn của họ mà được như vậy thì họ bao nhiêu cũng mang này ra thì họ tự lòng, họ cũng sám hối trong tâm họ luôn, thì ai cũng đều để là được trong sạch hết. Đó là cái trí huệ của nhà Phật, mà cái đó gọi là bát nhã ba la mật đa. Còn nếu mà chỉ làm cho cái phe đệ tử tôi vui mà phe của Minh Tâm Lan là được cái cổ thì đó không phải là ba la mật đa mà chỉ là thế trí niệm Phật, trí huệ ở thế gian. Mà cái đó họ kêu là gì? Một trong bát nhã, dùng cái trí huệ thế gian mà đối xử cho những đệ tử Phật. Mà cái gì mà thầy con trai hướng dẫn Phật tử để làm đó là bát nhã ba la mật đa, một cái bài pháp mà quý vị phải có duyên mới được đó là được bài pháp này, quý vị có đồng ý không? Tôi xuống dự cái khóa họ bát quan thị, không có bữa cơm nào ngon bằng, dù cho ông vua bởi trời đau lợi, dù cho ông vua bởi trời đế thích cũng không ngon bằng thầy bò chúng ta ăn cái gì, canh chua nấu dưới cơm bầu, mà là thượng cha con nước thì tôi viên còn ra đầu khen ngon quá.